chị, trước khi bác sĩ Hoàng Kim Huy bắt đầu cho phần chia sẻ với quý chị trong ngày hôm nay, trước hết chúng tôi xin được giới thiệu đến quý chị phòng mạch y khoa rất đặc biệt tại miền Nam California, có đủ cả 3 ngành y khoa khác nhau trong cùng một phòng mạch và do cùng một bác sĩ. Phòng mạch bác sĩ Hoàng Kim Huy. Bác sĩ Hoàng Kim Huy là bác sĩ Việt Nam duy nhất tốt nghiệp cả 3 ngành: bác sĩ y khoa, bác sĩ chỉnh xương và châm cứu. Bác sĩ Hoàng Kim Huy chuyên trị các bệnh người lớn, trẻ em, bệnh nội thương, y khoa gia đình. Bác sĩ Hoàng Kim Huy là bác sĩ y khoa Việt Nam duy nhất có thể phối hợp cả 3 ngành y khoa khác nhau. Đặc biệt, bác sĩ Hoàng Kim Huy chuyên trị các bệnh gây ra do nhịp đập bất thường của hệ thống xương đầu và sự bất thường cột sống, bệnh thần kinh nội thương, bệnh người già, bệnh quên lẫn, bệnh run tay chân, bệnh tai biến mạch máu não, bệnh đầu và mặt, tất cả các bệnh đau nhức kinh niên. Bác sĩ Hoàng Kim Huy được huấn luyện hầu đại học về phương pháp chiropractic áp dụng cho người mang thai và trẻ em. Bác sĩ Hoàng Kim Huy phối hợp thêm phương pháp năng lượng trị liệu để chữa trị các bệnh kinh niên khó trị. Đối với bệnh người già, bác sĩ Hoàng Kim Huy có rất nhiều kinh nghiệm vì ông đã từng săn sóc hàng ngàn người già tại New York và California. Với nhiều năm học hỏi nghiên cứu với các bằng bác sĩ chuyên khoa về nội thương, về chỉnh xương và châm cứu tại Hoa Kỳ, bác sĩ Hoàng Kim Huy xứng đáng là người thầy thuốc gia đình đáng tin cậy của quý vị. Phòng mạch bác sĩ Hoàng Kim Huy, địa chỉ 10530 Bonsa Avenue, Sussex, thành phố Westminster, California 92683, ngay góc Bonsa và đường World, cạnh nhà hàng Kim Sư. Điện thoại 714-554-4676, 714-554-4676. Và sau đây, chúng tôi xin kính mời quý vị thính giả bắt đầu theo dõi phần chia sẻ của bác sĩ Hoàng Kim Huy với chương trình Phòng bệnh hơn chữa bệnh.
Xin chào cô Minh Phượng, chào Phú.
Xin chào bác sĩ.
Và xin kính chào tái ngộ quý vị thính giả của Radio Bonsa. Kính thưa quý vị, tôi là bác sĩ Hoàng Kim Huy. Trong chương trình Phòng bệnh hơn chữa bệnh ngày hôm nay, tôi sẽ thưa với quý vị một số các vấn đề y khoa như sau. Thật tiên là tôi sẽ đi qua về những con số liên quan đến bệnh COVID-19, cúm Vũ Hán, điều mà chúng ta đang lo lắng ngày hôm nay. Rồi sau đó tôi sẽ đề cập đến cái việc mà chi tiết hơn. Ở xưa nay tôi vẫn thường đề nghị với quý vị uống những loại vitamin, vitamin D, B12 và multivitamin, đi chi tiết hơn một chút. Và thứ ba, thứ đến là tôi sẽ đề cập một số những vấn đề y khoa khác. Tôi sẽ cố gắng tóm gọn, sau khi có khi cả một cái bài dài 9-10 trang, tôi chỉ nói một hai câu thôi, thì mong rằng quý vị, nó sẽ giúp ích cho quý vị. Thật tiên, bây giờ thì tôi xin nói về một số những cái con số liên quan đến cái COVID-19. Cho đến ngày hôm nay, thì chúng ta ở Hoa Kỳ có 2.245.000 người bị bệnh COVID-19 được khỏi bệnh. Và có khoảng chừng trên 56 triệu cái test đã được làm khắp nước Mỹ. Đây là một cái số test được làm nhiều nhất thế giới. Không có một quốc gia nào lại mà chính phủ họ có thể test thử xem những người cần phải có cái thử nghiệm nhiều như quốc gia của chúng ta. Rồi sang vấn đề khác là tôi vẫn đề nghị với quý vị trong suốt nhiều tháng vừa qua, kể từ tháng 2, tháng 3 đầu đến bây giờ, là quý vị trong cái lúc mà bị đe dọa bởi cái con COVID-19 nên uống những loại vitamin sau đây. Thứ nhất, vitamin D3. Quý vị ra ngoài các pharmacy Việt Nam, đến Costco, quý vị mua cho tôi một chai vitamin D3. Quý vị uống, đơn vị của nó là 2.000 đơn vị. Lý tưởng nhất ta phải thử máu rồi mới uống. Nhưng trong cái lúc này, quý vị không thử máu được thì tốt, không thì quý vị cứ uống rồi thông báo cho bác sĩ gia đình mình biết sau. Với cái lượng 2000mg quý vị của vitamin D3, hoặc là có người hỏi tôi thế tại sao lại là 50, có người thì nói là 2000, có người thì nói là 50, thì tôi xin trả lời như thế này: 2000 đơn vị quốc tế IU hay là 50 microgram, cái đó là một. Có khi người ta dùng 50 microgram, có khi người ta dùng là 2000, thì quý vị coi cái số 2000 với cái số 50 microgram là một, đừng có thắc mắc gì cả vì nó là một. Rồi tôi lại đề nghị với quý vị uống vitamin B12 1000 microgram mỗi ngày. Quý vị ra pharmacy Việt Nam thấy có vitamin B12, có thể có loại uống, có loại nhai giống như kẹo rất là dễ, ngày nào tôi cũng uống cái đó hết, tôi cũng nhai cái đó hết. Vitamin D3 ngày nào tôi cũng nhai 2000 đơn vị hết, và một viên multivitamin. Bây giờ đi vào chi tiết một chút, tại sao chúng ta lại uống 2000 đơn vị vitamin D3 mỗi ngày? Vitamin D3 thì nó có ở trong thực phẩm của chúng ta, nhưng thường thì thực phẩm của chúng ta không mang lại đủ. Nó rất là tốt cho bắp thịt, cho thần kinh và cho miễn nhiễm. Tôi xin nhắc lại là nó rất là tốt để tăng cường sức miễn nhiễm của chúng ta, đặc biệt cho những người trung niên trở về sau. Phần lớn những cái vitamin D này lấy từ ánh sáng mặt trời, nhưng cái sự hấp thụ ánh sáng mặt trời vào trong da của chúng ta nó thay đổi. Người nào da đậm nó sẽ hấp thụ khác với người da trắng, và cái sự chuyển cái ánh sáng mặt trời thành vitamin D nó thay đổi với tuổi tác. Khi chúng ta nhiều tuổi hơn thì cái sự chuyển cái ánh sáng mặt trời thành vitamin D nó giảm đi. Hoặc là có những vị bị những bệnh kinh niên như là bệnh gan, bệnh thận, thì cái sự hấp thụ vitamin D nó cũng giảm đi. Thật là khó để lấy được, để có được cái vitamin D từ thực phẩm của chúng ta không mà thôi, đặc biệt trong lúc chúng ta đang ở trong trận trong bị đe dọa bởi cái đại dịch Vũ Hán. Ở trong thực phẩm của chúng ta thì có một số những cái thực phẩm nó có thể mang lại vitamin D chúng ta, thí dụ như là cá thu, salmon, cá mackerel và cá sardine là những cái nguồn tốt của vấn đề thực phẩm, là một cái nguồn thực phẩm tốt cho vấn đề vitamin D. Cho nên quý vị cứ uống vitamin D 2000 đơn vị không việc gì cả, nói cho chúng tôi biết sau. Rồi, vitamin B12, tại sao lại là vitamin B12? Vitamin B12 giúp cho chúng ta tạo ra máu, góp phần vào trong cái vấn đề làm cho tạo ra máu của chúng ta, và giúp cho sự hoạt động bình thường của các tế bào thần kinh. Chúng ta có thể có được vitamin B12 trong thịt, cá, trứng, sữa, hoặc là chúng ta uống vitamin B12, hoặc là chúng ta chích. Đối với những người trên 50 tuổi thì chích tốt hơn. Nhưng trong lúc này, quý vị cứ mua và uống rồi tính sau. Thì quý vị có thể ăn những cái loại cereal mà người ta bỏ thêm B12 vô, hoặc là những cái loại thực phẩm mà người ta đề quý vị mua, nhìn ở trên cái level để chữ là B12, xem là cái lượng B12 là bao nhiêu. Thế nhưng cũng như vitamin D, phần lớn những cái loại vitamin B12 này được nằm ở trong thực phẩm, nhưng khi chúng ta nhiều tuổi thì cái sự hấp thụ B12 nó khác đi, hoặc là vì chúng ta bị xót ruột, xót bao tử, chúng ta uống antacid, chúng ta uống một vài loại thuốc, hoặc là chúng ta giảm cân thì chúng ta dễ bị thiếu B12. Người theo thống kê thì là trên 30% những người Mỹ 30% những người trên 50 tuổi bị bất thường về bao tử, tức là bao tử nó bị suy, nó bị teo đi, atrophic gastritis, thành ra rất là khó hấp thụ được vitamin B12. Cho nên trong giờ phút này, quý vị hãy uống 1.000 microgram. Rồi trong tương lai, có điều kiện thuận tiện hơn, các bác sĩ gia đình của quý vị sẽ trích B12 cho quý vị, thì nó chắc ăn hơn và nó có thể điều có thể mà biết chắc chắn là cái lượng của quý vị hấp thụ vào người là bao nhiêu. Và cuối cùng, quý vị nên uống multivitamin ngày từ 1 đến 2 viên. Nếu quý vị lớn tuổi có thể uống 2 viên, khoảng chừng 50 trở về sau có thể uống 1 viên. Hãy nói với vị bác sĩ gia đình của mình là quý vị đang uống vitamin D, đang uống B12, đang uống multivitamin. Chúng tôi sẽ giúp quý vị, sẽ có những cái lời cố vấn cho quý vị. Nhưng mà trong giờ phút này, quý vị cứ uống đi, không hại gì cả. Uống những cái loại vitamin mà tôi vừa trình bày với quý vị. Thì nay nói thêm về vấn đề vitamin D. Nếu mà quý vị có dịp đọc những cái sách y khoa về vitamin D, thì nó, cái vitamin D nó có một cái ảnh hưởng một cách trên rất là nhiều địa hạt khác nhau. Người ta thấy là những cái người bị ung thư vú của phụ nữ thì thử nghiệm cái lượng vitamin D thấy nó thấp hơn những người không bị ung thư vú. Rồi, những cái người bị Alzheimer thì cái lượng vitamin D nó cũng thấp hơn những người cùng tuổi mà không bị Alzheimer. Alzheimer tức là cái bệnh quên, bệnh lú. Bệnh này thì nó gây rắc rối cho cái người bệnh nhân và nó cũng gây rắc rối cho bệnh, cho gia đình của những người bệnh nhân nữa. Bệnh Alzheimer có một phương pháp tập để gia tăng cái việc mà đẩy chất bẩn ra khỏi óc và làm gia tăng những cái máu đỏ lên óc và gia tăng cái dịch não tủy CSF. Thì trong những cái lần nói chuyện tới, tôi sẽ trình bày với quý vị là cách tập như thế nào. Nhưng giờ phút này, tóm tắt lại là vitamin D đóng một vai trò rất tốt trong cái vấn đề có. Bởi vì người ta tìm thấy những người bị dementia, bệnh lú lẫn và bệnh Alzheimer, thì vitamin D level rất là thấp. Thành ra tại sao chúng ta lại không uống vitamin D? Nó không có hại, nó rẻ tiền, rất là dễ uống, mà nó có rất là nhiều những cái tác dụng. Có những tác dụng mà người ta chưa biết được, nhưng mà quý vị hãy uống vitamin D, không hại gì cả, với cái lượng 2.000, rồi cho chúng tôi biết sau. Một cái, bây giờ sang phần thứ ba, là những cái tin tức về khác liên quan đến COVID-19, hay là những cái tin tức liên quan đến đời sống hàng ngày của chúng ta. Thì ông giám đốc, ông bác sĩ Robert Redfield, giám đốc CDC, ngày 24, hôm nay là 30, ngày 24 tháng này, đã nói rằng, đã phát biểu ý kiến rằng chúng ta nên cho các con cái của chúng ta đi học được, học lại với sự thận trọng. Các nhà trường nên mở lại với sự thận trọng, bởi vì người ta nhận thấy là khi các em bé ở tiểu học và ở trung học và ở nhà, thì cái sự thông minh của các em về vấn đề bình thường hoặc là vấn đề toán học hoặc là vấn đề văn chương, nó giảm đi tùy theo cái lớp tuổi và tùy theo cái môn học, nó giảm đi từ 20 đến 50%. Cho nên một số khoa học gia, một số những cái chuyên gia, trong đó có ông giám đốc CDC, ông khuyến cáo là nên tìm cách cho mở lại nhà trường với sự cẩn thận. Và cái quyết định mở lại nhà trường sẽ là một quyết định địa phương, tức là cái ông mayor, cái ông thị trưởng hoặc là các học khu sẽ tự quyết định để cho có sự thích hợp trong cái vấn đề tùy hoàn cảnh địa phương. Rồi một cái vấn đề khác, một cái vấn đề này nó cãi nhau các cái chuyên gia hoặc là ngay cả vị tổng thống của chúng ta đã gây ra rất là nhiều tranh luận, là có nên uống hydroxychloroquine, tức là cái thuốc quinine để mà chữa bệnh sốt rét không. thì bây giờ chia ra làm hai phe. Một phe là cực lực phản đối, một phe là cái đó tốt. Thực sự ra vấn đề hydroxycodone, nếu nó không nhuốm màu chính trị thì nó không có cãi nhau một cách dữ dằn như vậy. Vài hôm trước, hôm thứ hai, hôm nay là thứ năm, thì có một cái nhóm, có một nhóm bác sĩ, nó gọi, họ thuộc về nhóm America Frontline Doctor, dịch là các bác sĩ ở tuyến đầu của Tổ quốc, của Hoa Kỳ. Họ báo ở DC và họ nói rằng hydroxycodone rất là tốt để mà ngăn ngừa cái vấn đề chữa được COVID, ngăn ngừa bệnh COVID-18. Và đặc biệt có một cái bài viết của ông giáo sư về vấn đề dịch tễ học tại một cái trường học rất là nổi tiếng là Yale School of Public Health, được phổ biến ngày 23 trên hệ thống Internet. Thì sau thì ông ấy bảo như thế này, cái quinine ấy, nó rất là tốt, bởi vì tại sao nó lại không được dùng là bởi vì ba điều khác nhau. Điều thứ nhất là bởi vì người ta dựa trên cái vấn đề mà đảng phái chính trị để mà chỉ trích lẫn nhau. Bên ông tổng thống của chúng ta thì bảo là hydroxychloroquine nó tốt, một bên khác thì bảo là không tốt, là cứ thế cãi nhau. Thì ông bác sĩ này, ông bảo là các bác sĩ khoa nên trở lại đúng vị trí của mình. Sau khi các bác sĩ y khoa được tốt nghiệp tại trường đại học y khoa, thì cái ngày lễ tuyên thệ thì chúng tôi đã tuyên thệ là chúng tôi làm những điều gì tốt cho bệnh nhân, không cần biết người đó theo tôn giáo nào, không cần biết người đó đảng phái là gì, quốc tịch là gì, thành phần xã hội là gì và chủng tộc là gì. Chúng tôi chỉ làm cái gì tốt cho sự sống. Life must come first. Đời sống của quý vị phải được triệt để ưu tiên. Cái lý do thứ hai mà quinine chất chữa sốt rét không được dùng là bởi vì CDC bảo là làm cái đó nó có thể gây ra sự thất thường của nhịp tim. Thì cái đó đúng, CDC họ không, FDA, xin lỗi quý vị, FDA tức là cơ quan kiểm soát và thực phẩm. Nhưng tại sao FDA nói như vậy? Thì ông ấy nói viết như thế này, là khi một cái thuốc được dùng mà nó có cái điều gì bất thường thì các bác sĩ chúng tôi phải báo cáo cho FDA. Và FDA đã căn cứ vào cái hệ thống báo cáo đó và đi đến kết luận là hey, thằng hydroxycodone cộng với azithromycin, cái thuốc mà quý vị nói 5 viên á, uống chung với nhau thì nó gây ra loạn nhịp tim. FDA không nói sai, nhưng họ không nói hết. Họ quên nói một điều, không phải họ quên mà họ không nói một điều, bởi vì họ không có bổn phận phải nói như vậy, là một vài ngàn trường hợp đã xảy ra, đúng. Nhưng mà cái số người uống là gần 10 triệu người, tức là tính ra nó ít lắm. Vài ngàn người trên 10 triệu người thì nó quá ít. Và đặc biệt, một cái trường đại học bên Anh, tức là Oxford University, đã làm thống kê bằng con số đàng hoàng là trên 320.000 người lớn tuổi uống quinine, hydroxychloroquine và azithromycin thì trong 100.000 người chỉ có 9 người đã bị chết thôi. Có nghĩa là phải 10.000 người biết chưa được một người, biết chưa bị một người chết, 0.9 người trên 10.000 người. Đấy là lý do thứ hai tại sao ông FDA nói là cần đừng uống nữa, là bởi vì nó gây ra thất nhịp tim. Nhưng họ lại không nói một chi tiết cực kỳ quan trọng là vài ngàn người đó xảy trên là 10 triệu người. Rồi một lý do khác, có rất nhiều những cái Một lý do khác là bởi vì cái thuốc hai thuốc Sicodin nó rẻ quá. Nếu một cái 10 ngày chữa trị, 7 ngày chữa trị đến 10 ngày chữa trị, có vài đồng bạc. Trong khi đó, những cái loại thuốc như là cái thuốc hay được dùng, nó là 5.000, 8, 5, trên 5.000 một lần 10, Remdesivir, trên 5.000 đồng 10 ngày, thì có thể vì nó rẻ quá, cho nên người ta đã không muốn nó được phổ biến. Và người ta, cũng theo ông giáo sư này, thì người ta, Remdesivir là cái loại thuốc 5.000, 80 đồng, 7 ngày chữa, 10 ngày chữa. Thêm một lý do nữa là sở dĩ cái thuốc quinine nó không có tác dụng như người ta được là bởi vì người ta dùng nó trễ quá. Ông khuyên là căn cứ vào những cái bệnh viện lớn ở Michigan và New York City, một số bệnh viện này, những cái bệnh viện này đã bắt đầu cho uống trong vòng 24 tiếng và 48 tiếng đầu tiên. Thì theo ý nghĩa của tôi, các vị nào dùng hydroxychloroquine, thì nên dùng ở những quốc gia mà không có những cái phương tiện dùng thuốc khác, và nên dùng sớm và nên dùng ở trong bệnh viện để chúng ta có thể theo dõi được nhịp tim. Bản thân tôi lúc ở Việt Nam, chúng tôi vẫn uống cái thuốc quinine, và tôi nghĩ để phòng ngừa sốt rét, và tôi nghĩ rằng rất nhiều anh em quân nhân, cựu quân nhân Việt Nam Cộng Hòa của chúng ta đã uống thuốc chloroquine thường xuyên để chống sốt rét khi họ đi hành quân hoặc ở những cái vùng mà nó có sốt rét. Thì theo như cái kinh nghiệm riêng của tôi thì tôi cũng thương thế ai mà bị chết vì đau tim, chết vì ngừng tim uống thuốc tất cả. Tất nhiên là trước khi nó bị độc, nó bị sinh ra những yếu tố bất thường thì chúng tôi biết. Cho nên hãy uống nó một cách thận trọng, tất nhiên là quý vị không tự mua uống được. Tôi thưa với quý vị, cái vấn đề mà nó học và chúng ta cãi nhau về cái vấn đề hydroxychloroquine, thuốc sốt rét, là bởi vì họ nghiêng về chính trị nhiều quá. Gần đây nhất, cái này một hai hôm, ông Tổng thống Brazil, ông cầm cái hydroxychloroquine, cái hộp thuốc đó, và ông giơ lên, ông chụp hình. Ông bảo tôi bị COVID 2 lần rồi, tôi uống này nó khỏi. Thành ra bây giờ họ còn cãi nhau dài dài. Và bởi vì, tôi xin nhắc lại, là vì lý do chính trị. Tuy nhiên, họ cãi nhau thế nào thì cãi nhau, điều mà chúng ta cần phải làm là, thứ nhất, trong lúc chờ đợi vaccination, chúng ta đeo mask, đứng cách nhau 6 feet, rửa tay thường xuyên, không mang vi trùng về nhà, và giữ tinh thần thật là vui vẻ, ăn uống đầy đủ, ngủ đầy đủ, mặc áo lạnh, chống lạnh trước khi ra ngoài, làm những động tác giản dị đó, thì chúng ta hy vọng rằng chúng ta sẽ chiến thắng được COVID-19. Và tất nhiên là chúng ta phải chiến thắng với những cái phương tiện y khoa ngày hôm nay, và với cái sự tìm hiểu càng ngày chúng ta càng biết nhiều hơn về COVID-19. Lúc đầu thì chúng ta rất là luống cuống, thành ra chúng ta không biết phải làm gì, và chúng ta đã dùng cái máy thở một cách quá trớn. Nhân tiện nói về máy thở, chúng tôi khuyên quý vị nên tập khi bị những triệu chứng giống như COVID-19, là nên nằm úp hoặc là nằm nghiêng gần với úp để cho cái phổi của chúng ta làm việc nhiều hơn. Chúng tôi mong rằng sẽ tiếp tục nói chuyện với quý vị trong những lần sắp tới. Xin kính chào quý vị và chúc quý vị luôn bình an, giữ vững tinh thần. Chúng ta sẽ thắng được COVID-19. Xin kính chào quý vị.